thường mà tôi ngồi thiền á là tôi mới thấy ánh sáng, tại vì cô này cô tập thần chuyển tâm xứ mà cô tập lắc định tâm nhiều quá nó phát sinh ra ánh sáng. Đây là cái thói quen của cô. Thầy sư nói hễ mà thấy ánh sáng nhớ phải quay lại disregard nó đi, quay bỏ qua nó đi, đừng có để ý tới. Nhưng mà cô này cô thấy hoài thì ông nói vậy là trong một cách âm thầm cô thích mấy cái này, bị nó ra năm màu năm ngũ sắc mà cô thích quá. Lúc đầu là cô chỉ lúc đầu cô trình thì cô chỉ nói tôi thấy như vậy thôi. Ông thiền sư nói nó ra màu sắc như vậy bỏ nó đi, đừng có để ý tới, khi mình để ý cái chừng nó dính mắt. Cái làm sao mà biết cái dính mắt thì ông nói rằng nếu mà nó trạo tới trạo lưu hoạt có nghĩa là nó dính mắt. Cô không để. Rồi cuối cùng sau này khi mà cô tập á là cô biết rồi, khi nó tới cô không để ý nữa. Nhưng mà cô nói có một lần cô ngồi rất yên tự nhiên cô đứng dậy là cô đi kinh hành cũng chút là cô thấy cũng năm màu lên nữa. Nó sắc kỳ vậy, ngồi mà thấy năm màu thì mới gọi là mới phải chứ. Ông thiền sư ông nói đừng có xét đoán đó, cái năm màu nó đến từ do cái sự tâm định của mình. Bạn các bạn đi hay ngồi mà định tâm mạnh là năm màu nó tới, là bởi vì đây cái thói quen của mình nè. Như vậy thì có cái gì sai đâu, năm màu trong khi ngồi và trong mà có đi giống nhau hết. Đừng có để ý tới nó, kể nó là cái gì là cái chuyện của nó. Rồi cô bắt đầu cô giải thích như vậy, tức là ánh mặt trời nào nó xẹt vào đây vậy thì chắc là năm màu là trong cái gì đúng không? Nghĩ tùm lum tà la cái đồ nó tắt của nào này, bị định tâm hết rồi. Do đó khi mình thấy tất cả những tư tưởng nó tiếp tục nó sao, cái này nó tiếp nối cái kia mà nó, cái đó là cái tốt và trong cái xấu. Vì mình thấy nó thay đổi như vậy đó là mình kinh hoàng này. Đó là sư nói tại vì sao những cái kinh nghiệm thiền tứ niệm xứ người ta không bao giờ thích đâu, vì nó kinh hoàng lắm, nó đụng đâu nó cũng giả, đụng đâu nó cũng giả, đụng đâu nó cũng rất cái trời, gọi là vô thường đó. Còn lâu lâu mình thấy chút cũng nó vô thường mình la vô thường mà thật ra đâu phải vô thường là đụng đâu nó rất đó. Ví dụ như bây giờ nó cô nghĩ này, có đây là một cái trường hợp họ nói này, con người con suy nghĩ từ nhỏ con lớn lên, cô này có tập thiền lắc cái suy nghĩ. Ủa chứ mình lớn lên đây rồi bây giờ là mình phải tự học lý đó, mình phải đi học trường này. Nhỏ này đã học trường đại học năm thứ nhất, trường học Riverside, UC Riverside, nó học ở đó. Thì nó lên hành thiền, nó nói con ngồi con tập thiền lắc tâm con yên con suy nghĩ. Như vậy thì bắt đầu kể từ đây làm sao là mình không có nhờ được cha mẹ mình nữa, mình phải tự học, bởi không ai giúp mình được hết trơn mà. Rồi khi mình học xong rồi mình ra trường mình phải tự lý tìm công ăn việc làm. Rồi khi là công ăn việc làm rồi mình lập gia đình là mình phải tự lo lắng công việc. Như vậy là có một mình phải lo lắng, gần như là không ai giúp mình gì được hết trơn. Tại vì nó học mà khó quá, nó khó bây giờ nhờ ai? Bây giờ phải ráng học thôi chứ cha không được, mẹ không được, cha có học mẹ có học đâu. Anh chị đã làm về nghề móng tay biết gì. Rồi chị nó thì học một cái ngành khác về nha. Rồi em của nó học về điện tử, nó ở giữa nó bờ sao? Cái nó khóc làm sùm la lên vậy. Sư nói cái này là cái sự thật trong cuộc sống, nhưng mà vì con diễn ra con suy nghĩ do đó con mới hoảng. Một đời là như vậy mà, thấy không? Mình từ nhỏ tới lớn cho chẳng lẽ mà nhỏ nhờ cha mẹ, lớn nhờ vợ, già nhờ con là ai làm vậy? Có không? Có nhiều người nói tôi làm, chứ cái nhỏ tôi nhờ cha mẹ, lớn tới tôi nhờ bà xã tôi, già nhờ con tôi yên, khỏi cần làm chi mất công. Đâu có, mình phải tự nỗ lực rồi mình sống ra, thấy không? Mình tự nỗ lực. Khi mà anh chị em tập thiền, anh chị em thấy có những cái kinh nghiệm mà quý vị tới nói thiền sư nói, tiếp tục nó đi cho tôi giải quyết ngược đâu là mình thấy bơ kinh hoàng lắm mà. Nó đổi. Bây giờ mình không muốn nó đổi mà. Từ trước nãy giờ mình quen với cái nó bình thường rồi. Hơi thở vô, hơi thở ra, nó vậy thôi, nó ra, nó đâu có gì đổi. Còn bây giờ không phải một hơi thở, cả hàng trăm hàng ngàn hơi thở, vô cũng vậy, ra cũng vậy. Rồi mình nhìn nghe tiếng động nó cũng thay đổi, mình thấy nhìn nó cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi. Bắt đầu là mình bơ, mình hoảng. Đó, thì ông nói cái thiền tứ niệm xứ là nó phải vậy đó. Nếu mình thấy vô thường chứ. Cho mình ngồi mình bài thấy vô thường ở đâu? Vô thường thì mới thấy thay đổi. Vậy thì kinh nghiệm mà tứ niệm xứ là kinh hoàng lắm, chẳng có chơi đâu. Ta nói thôi đừng có kinh nghiệm gì hết trơn, yên. Kể cứ ngồi đây yên tĩnh vắng lặng này khỏe. Vậy có cơm ăn được rồi. Đúng không? Ngày thiền tới ngồi để yên này. Thế nào bữa trưa cũng có cơm, tối cũng có ăn nữa. Rồi thôi được, để yên được.
Nhưng mà con bị kẹt, con thấy kẹt vô cái hơi thở. Thí dụ như con hơi thở hoài á, thì là cái tâm con nó không có chạy.
Đúng rồi, thì là
tâm hơi thở là con nói thôi giờ mình tập qua thế thiền như sư dạy. Nhờ mình nghe tiếng động mình để tự nhiên cho nó muốn ra thì nó ra. Là thôi là một lát là nó ra luôn tuần xa hết. Trở vô hơi thở thì nó mới hết.
À thì bây giờ mình trở tới trở lui. Cô phải trở tới trở lui à. Còn cô nếu vô trong hơi thở không thì cô thấy cô tập thiền định rồi. Cái đó up to you thôi, chứ còn không có ai mà lựa dùng cho mình hết trơn, thấy không? Nội một cái chuyện đó không mà sư giúp của quý vị cũng được, sư chỉ cho quý vị phần thông tin thôi. Bây giờ mình vô trong này thì yên, ra ngoài nó lộn xộn thì mình đi vô đi ra, chẳng hạn. Back and forth thôi.
Mà đi ra thì dở quá, nó giống như nó bị chạy hoài.
Chạy hoài là tại vì cô yên rồi, cô thích tốt là cô nói dở là tại vì tốt là ngồi yên nè, mới tốt này, thấy không? Có phải là cái đó là cái mình giải thích sai cái kinh nghiệm của mình không? Cái tâm của một người mà tập thiền tứ niệm xứ là cái tâm nó rất là bén. Nó knowing what's going on. Chứ đâu phải nó ngồi yên trong này đâu. Thầy sư lúc đầu mà khi mà sư tập thiền, ông nói sư tập thiền lúc đầu sư chánh niệm từng cái một thôi. Thầy chỉ cho sư vậy, sư tập. Thì sau sư là giống như một người worker. Cái tiếng mà ông dùng đó. Worker là sao, là chỉ tôi giao cái này là làm vườn, anh làm vườn cho tôi. Hay là tôi giao anh rửa chén, để chén cho tôi. Anh làm busboy, anh làm busboy cho tôi. Anh làm waiter, anh làm waiter cho tôi. Anh làm cashier, anh làm cashier cho tôi. Anh làm một thứ một chuyện thôi. Bởi chẳng lẽ sư cứ ở đó hoài à? Sư phải làm cái sao mà cái consciousness của sư nó lên nữa, để sư làm supervisor. Tất cả mọi người sẽ tới và report cho sư, để sư biết sư ở trong ngồi, trước ngồi trong này thôi mà sư biết what's going on. Là cái người supervisor, cái người quản lý, thấy không? Thì cái chỉ bạn chỉ cần để ý cái tâm, là cái tâm nó biết hết tất cả mọi chuyện. Đó là vì vậy tại sao mà khi mà nó biết lung tung là đúng rồi chứ gì nữa, thì thứ niệm xứ là phải vậy mà. Do đó mà mình tập thiền định, mình quen với thiền định nó yên ổn rồi, mình muốn vô trong đó. Cái đó là tùy mình thôi, không sao hết trơn á. Không có cái gì sai trái trong này. Nhưng mà mình thấy không, sự hiểu biết rất là ít. Tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng an lạc thôi.
Nó khỏe.
Ừ, cứ khỏe đó. Và mình thích khỏe lắm. Để ngồi để khỏe đó. Enjoy, chút xíu có cơm ăn nữa, khỏe ra. Thì mình lựa thôi chứ sư có biết đâu. Cái người hàng xóm của sư cũng để nói vậy, cái phương pháp sư hay quá mà tôi cũng thích relax, khỏe, peaceful thôi. Thì ok. Vì vậy, anh chị em mới thấy rằng khi mình đi vô sâu rồi mình biết mình muốn cái gì. Thật ra người ta nói, người ta nhắc nhở mình là mình phải lựa cái phương pháp thực hành nào mà nó hợp thích hợp với mình. Nhưng mà mình thật ra mình phải dính vô rồi mới biết cái gì, cũng giống là mình thấy đẹp vậy đó. Mình mua về mình mặc tới mặc lui rồi mình đem đi đổi lại. May mình đi giữ cái receipt đó nè. Mình từ còn chuyện đi đổi nữa mà. Thấy thích rất dữ mà về mặc qua mặc lại là giọng kiến mà thấy ghét rồi. Cái màu cũng ghét, cái hình nó đem đổi vào rồi nha. Mình thích bao nhiêu thì mình ghét bấy nhiêu là vậy đó. Mình giống mình lấy vợ lấy chồng cũng vậy đó. Thấy đã xong rồi mới thấy ghét à. Lúc đó là quá trễ rồi. Áo quần còn đổi được cho ông chồng bà vợ sao đổi. Thì lúc đó bây giờ mình phải sống để mà mình chấp nhận cái này là do cái sự lựa chọn của mình mà. Đó, cái người đó là phải can đảm ghê lắm trong cái chơi. Vì vậy sư nói cái kinh nghiệm của cô không có xấu chút nào trơn, mà cô giải thích theo cái kiểu của cô. Do đó cô thấy kinh hoàng. Vì cô thích an lạc mà. Cái tâm của mình nó chỉ muốn an lạc mà thôi, nó muốn yên. Muốn yên, muốn an lạc thì cũng được chứ đâu có sao đâu, có cái gì mà xấu trong này. Nhưng mà ngài thường xuyên tới can rồi nói an lạc cũng được. Nhưng mà tôi thì không thích an lạc bởi vì nó không có sự chuyển hóa nào hết. Khi mà nó thay đổi hoài mà tâm mình vẫn giữ yên tĩnh đó. Đó là cuộc đời chứ gì nữa, phải không? Cuộc đời mà có cái nào mà yên đâu. Bây giờ này, hồi nãy anh kia anh gặp sư là bữa này, chút xíu nữa là bữa chót rồi, trên xe là anh nói rằng là con cầu chúc sư đi Miến Điện trước này được mọi sự mà gì đây yên tĩnh, sư giữ gìn sức khỏe để cầu chúc cho mọi sự cho yên ổn với sư. Sư biết đâu có yên ổn, sư sẽ đối diện với 50-60 người mà trong đó ít nhất cũng 8-9 người điên. Sư mà đâu có biết họ từ đâu tới đâu, họ từ Việt Nam họ qua, họ ở chùa này chùa kia, họ thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Bây giờ mình phải đứng ra mình giúp họ nói, họ kể cho mình nghe cái tâm của họ như thế nào, thì mình phải kể lại cho ông thiền sư. Ông thiền sư ông nói cái gì ông la cái là nói ông đang tầm bậy cho tôi, đâu có nói vậy. Thành ra sư biểu thôi viết xuống đi, chịu khó viết xuống, bút xa gà chết này cái gì nữa. Còn anh vô vậy là anh cứng ngắc rồi đấy. Thì cô nói như vậy mà có nhiều người, mà trong khi sư dịch ông thiền sư nói không, tôi không nói như vậy, tôi nói cách khác. Thiền sư tôi nói thôi được, thôi bây giờ nói cách khác nói đi. Bây giờ cô nói cô không phải nói như vậy, mặc dù cô biết như vậy nhưng mà cô trình cách khác, thì bây giờ cô trình cách khác, cô trình đi qua thì sao đó. Thì sư ráng nghe cho hiểu sư dịch vậy, thì cuối cùng cô nói thì cũng một thứ thôi, cái cách diễn tả nó khác nhưng mà cô trình cái kinh nghiệm cô một thứ thôi, tức là sao không thích thay đổi, chỉ muốn ngồi yên ổn chẳng hạn, ví dụ như vậy. cho dù cái cách mình nói như thế nào. Mà cái này là cái tâm lý chung của tất cả mọi người, mà cũng có cái gì xấu ở trong này, tôi nói tới nó luôn như vậy đó. Nhưng mà khi mà quý vị thấy yên ổn hoài thì nó không có cái sự hiểu biết nào hết. Tâm của người tập thiền định là vậy đó, tâm rất là yên lặng. Nhưng mà khi mà có chuyện gì là phải đổi đối tượng à, vô trong hơi thở, trở chung vào trong hơi thở, trốn trong đó. Khi đi tới các trường thiền định, tôi nói khi nào mà hỏi cặp vấn đề là thiền sư nói anh vô hơi thở cho tôi. Như vậy là bạn có phải là bạn tránh đối tượng không? Khi mà bạn tránh đối tượng hoài thì làm sao mà bạn hiểu đối tượng để bạn giải quyết này? Khi mình gặp một cái người mà kiếm chuyện với mình hoài là mình phải tìm cách mình tới đó để mình học hỏi, để mình đối đầu. Giữ tâm mình đừng có bị trao đảo đó. Chẳng phải thấy bạn kia bên này mình lo mình lặn đi chỗ khác thì mình sẽ không học được cái gì hết. Mình không học để mà khi mà mình nó chặn mình ngay cầu tiêu rồi, nó nói cái gì là mình nổi điên rồi, là bởi ngoài này mình trốn được, cho vô tới cầu tiêu không sao trốn. Hai người đối mặt nhau rồi mà. Bởi vì mình tránh né trong cuộc đời, mình không tránh ai hoài được. Mình tránh người này thì không gặp người kia. Vì vậy những cái năm mà hồi đây mà trước khi mà sư mà trước khi mà đi Miếng Điện, tôi đi Miếng Điện khóa an cư là sư đi về Việt Nam, sư hồ hởi phấn khởi lắm. Bây giờ sư không có cái gì hồ hởi phấn khởi hết. Rồi mọi sự nó cũng vậy. Vui cũng có, buồn cũng có. Rồi sống trong hiện tại thôi. Chẳng biết làm sao.
Cái tâm mình khi mà nó khởi lên đó thì nó khởi rồi mình mới biết không
à? Hầu dạ
thôi,
đúng rồi.
Chạy sao đuôi nó không à?
Dạ đúng, đúng.
Nhưng mà chẳng bao giờ mình chặn nó trước được hết.
Thì bây giờ mình tập hoài để mình mới chặn chứ. Thì sư cô nghe cái câu chuyện cái chủ mà cái xe lửa không? Cái tàu hỏa không? Khi bạn đứng ở dưới này mà thấy một chiếc xe lửa nó chạy qua, phải không? Nó chạy với một cái tốc độ rất nhanh thì bạn không thấy gì hết trơn. Vù nó qua rồi. Bạn đứng bằng đạp thấy gì hết trơn à? Thì bây giờ bạn muốn thấy cái gì ở trong cái toa xe lửa, bạn phải có một chiếc xe cùng speed bạn mới thấy được. Thì trong tạm thời mình chưa kiếm được cái xe, mình còn đứng ở dưới này thì nó thấy vù vù hoài cái chắc chắn. Có phải vậy không? Có nghe cái chuyện sẽ lấy ví dụ không?
Đúng.
Mình phải làm cách sao mà cái sự thực tập mình nó cũng nhanh, giống như các kinh nghiệm của mình là mình sẽ cầm theo là nó nói cái gì mình cũng biết hết trơn, nó làm cái gì mình cũng biết hết trơn. Nó hứa ra lúc mà sự tập thiền với ngài Upandita tâm bệnh rất là nhiều ngay, nó chỉ lú lên nó bắt đầu suy nghĩ là sư thấy, nó bắt đầu nó nhớ thôi, mình đã thấy rồi đó.
Khó
dữ. Dạ, chứ sao rất là khó mà phải hoài hoài tâm mình rất là yên.
Con thấy toàn sao đuôi không à? Con thấy cái toàn sao đuôi không à? Nên con nhiều đêm cũng nản.
Đó đó, thấy không? Không
thấy tu không có tiến bộ vậy, chẳng có nắm được cái đằng đầu bao giờ. Cái toàn sao đuôi không à?
Thì đúng rồi, thì tại vì cái sức của mình chưa tới thì mình nắm đằng đuôi thôi chứ biết sao, thấy không? Hãy tập đi để cuối cùng để nắm đằng đầu. Mà ít ra là bây giờ cô còn nắm đằng đuôi, cho hồi trước cô nắm cái gì? Cô nhớ đi, khi cô cho tôi cô có nắm được cái gì đâu. Cô chạy theo nó không à, cô cũng thích đấy nha. Cô xuống nghỉ ngồi, cười là sung sướng lắm. Thấy không? Bây giờ còn nắm theo đuôi nghĩa là còn nhận biết nó. Còn đằng hồi trước là không biết, nó chạy nó nói cái gì mình làm theo cái đó à. Thì đó là cô tập tư duy tích cực để thấy rằng mình có cái sự tiến bộ trong này. Mình mới thấy mình đang nắm đằng đuôi. Và mình nhắc mình, tao nắm về đằng đuôi, bữa nào tao sáng tập tao sẽ nắm về đằng đầu cho coi. Nắm đằng đuôi là nó cắn mình nè, giống con rắn vậy, phải vậy không? Phải nắm là nắm cái sao mà chụp ngay cái cổ của nó thì nó mới đứng yên được. Nhưng mà đây là cái nghệ thuật rất là nhiều, phải không? Ai bắt rắn thì cũng bị rắn cắn hết trơn đó, mà nó cắn cho vài cái rồi không chết thì mới kinh nghiệm. Tu tập là vậy. Các vị mới tới chắc sư nói nghe không hiểu gì đâu hả? Hiểu không? Chỉ chút chút không? Dạ mời cô Nhan hỏi đi.
Dạ không.
Thấy cô ngước lên tôi thấy cô háo hức quá không biết cô.
Dạ không.
Không có hả? Thì có đem hai cuốn tập. Quay là dữ lắm, mà sư quên sư hỏi cái gì trong này rồi là cái miếng giấy của sư đã lọt ở nhà rồi. Bây giờ để sư kiếm một cái bài mà tiến bộ nãy kiếm cho cô Kim mà đã kiếm, đã viết cái referenda rồi, cái để quên miếng giấy ở nhà. Để coi thì không biết sư kiếm ra được không. À đây là 268. Tại vì cô Kim cô hỏi về vấn đề tiến bộ. 37, 168. Cái này là mục sư ông Thiện Pháp nói này: thưa sư, mấy ngày gần đây con thấy hơi bắt đầu buồn chán vì pháp hành con không tiến bộ. Vì vậy con làm những chuyện như thế này. Trước nhất, con đi kinh hành nhiều hơn để tăng sự tinh tấn. Bởi vì con thấy con không tiến bộ, bởi vì con phải đi tinh, con phải tăng tinh tấn hơn. Thì hồi trước một giờ ngồi thì một giờ đi, đôi khi con đi có nửa giờ cũng đi, con nói chuyện, thì bây giờ con tăng cái kinh hành lên để tăng cái tinh tấn siêng năng nhiều hơn để mình cho tiến bộ. Và rồi con cố gắng giữ giới cho trong sạch. Đó, các sư thì hay phạm giới hoàng, vì con cố gắng giữ trong sạch hơn để tâm con có sự hoan hỷ. Như vậy là muốn mà tiến bộ theo ở yêu này, nó lẽ là phải tăng cái sự tinh tấn lên và đồng thời phải để cho tâm mình hoan hỷ. Bởi vì tâm nó chán này, thì bây giờ cố gắng giữ giới để tâm hoan hỷ. Thưa sư, con muốn biết đây có phải là các pháp hỗ trợ tốt và còn pháp hỗ trợ nào khác không nữa? Là như vậy là tinh tấn và sự hoan hỷ là hai pháp hỗ trợ rất là tốt, có phải vậy không? Câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai, ngoài hai pháp này là còn pháp nào nữa không? Ba pháp. Thưa sư trả lời, tôi muốn biết cái gì thúc đẩy sư làm hai điều vừa nói đây. Bây giờ sư nói thứ nhất là sư tăng tinh tấn này, và thứ hai sư làm sao cho tâm sư cho nó hoan hỷ và pháp hành. Cái chi nó thúc đẩy sư làm điều đó? Bây giờ sư nói gì thì tôi hiểu rồi đấy, mà sư có thấy cái động cơ nào thúc đẩy cái này không? Trong thực tế, hễ tâm muốn tiến bộ, tức thì buồn chán phải sanh lên vì động cơ thúc đẩy, tức là cái gì nó nói là do tâm tham. Vì vậy ông đặt câu hỏi, tại vì sao sư làm hai điều này? Câu trả lời là tại vì tâm tham muốn tiến bộ. Như vậy là cái sự kiện mà muốn tiến bộ, đây là tâm tham. Hễ khi tâm buồn chán là tham đang có mặt, chắc chắn như thế. Bạn cứ kiểm tra tâm bạn đi, bạn sẽ thấy nó muốn tiến bộ, chắc chắn nó sẽ không tiến bộ. Vì tâm tham sao có muốn mà có được tiến bộ được? Tiến bộ là sự thực tu tập. Còn hễ mà động cơ thúc đẩy mình tâm tham thì nó không sẽ tiến bộ, chắc chắn là nó sẽ tới sự chán nản. Thế nào là tiến bộ đây? Bạn phải hiểu chữ tiến bộ như thế nào đây mới đúng này. Khi hành giả cố gắng tu tập thực tập là bạn đã tiến bộ rồi. Chỉ khi nào bạn ngưng mà không tu tập thì mới thụt lùi mà thôi. Bởi vậy đó lý do tôi nhắc rằng ngay cả khi bạn đi về nhà phải ráng cố gắng tu tập là bạn đã tiến bộ rồi. Bạn tu ngày nào bạn cũng tu, giờ nào bạn cũng tu, phút nào bạn cũng tu, giây nào bạn cũng tu, bạn ráng, bạn thực tập trách nhiệm của bạn. Ngay cả khi bạn về nhà, bạn sinh hoạt với gia đình, bạn ở trong nhà, bạn làm công chuyện của bạn, bạn cũng cố gắng như vậy là bạn đã tiến bộ rồi. Bảo đảm 100% như vậy. Còn bạn ngồi đó bạn chờ cho tiến bộ, nó sẽ không tiến bộ đâu. Tại sao chúng ta ưa chán nản trong sự thực tập? Chán vì chúng ta muốn đạt đến một mức độ nào đó trong thiền tập và thấy chưa tới nên tâm bắt buộc nó phải chán nản. Mình đặt một cái mục đích là muốn như vậy là tôi phải chụp cho được đằng đầu, tôi chụp đằng đuôi chẳng hạn, mà cứ thấy cái chụp đằng đuôi hoài là nó chán. Muốn chụp được đằng đầu của nó là phải tập để mới chụp đằng đầu chứ. Còn mấy chụp đằng đuôi cứ ngồi nó chạy xong chụp đằng đuôi hoài không chụp được đằng đầu chẳng hạn thì tự nhiên nó phải chán nản. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy là tâm suy nghĩ, mà tâm suy nghĩ này nó có tâm tham ở trong là nó không thể nào tiến bộ, là vì vậy mình mới chán. Nguyên tắc tắc chung nghĩa là hễ bạn tập được bao nhiêu là bạn tiến bộ bấy nhiêu. Sự khác biệt là có xuất sắc hay không thôi. Ngày nào hành giả chịu tu chịu tập thì ngày ấy hành giả đã hưởng được kết quả tốt của sự thực tập rồi, hưởng được lợi lạc của sự thực tập mang lại rồi, tiến bộ trong pháp hành rồi. Chỉ có vấn đề là bạn muốn nhiều hơn mà bạn đã có. Nghĩa là cái sức bạn làm á, là trả chỉ có $5 một giờ mà bạn đòi 50 thì bạn đúng rồi là bạn chán rồi, đúng rồi chứ gì nữa. Bạn cái sức của bạn là chỉ có làm được tới đó mà thôi, thì ta trả cho $5, ta cho bạn $5 được rồi đấy. Bạn cầm $5 nói tại sao vậy? Có bị nhiều đấy, còn tôi muốn $50 sao nữa. Tại cái sức mình có tới ngang đó rồi mình đòi $50. Vì vậy ông nói rằng hễ mà bạn muốn tiến bộ thì trong này bạn nhớ là tâm tham rồi. Vì vậy cái người mà tu tập là thay vì mà muốn tiến bộ, họ sống trong hiện tại, bây giờ có cái gì họ biết cái đó thì nó sẽ tiến bộ. Bởi vì sống trong hiện tại không đòi gì hết trơn kể nữa. Bây giờ tâm chụp đằng đuôi, biết tâm chụp đằng đuôi, cứ tập hoài ra thì nó từ từ nó sẽ chụp đằng đầu. Còn chụp đằng đuôi, cái tại sao chụp đằng đuôi không muốn chụp đằng đầu, phải không? Như nãy mình nói thì tự nhiên nó không tiến bộ, bởi vì động cơ thúc đẩy nó là tham mà. Tôi muốn biết tại sao hành giả tới đây trong 3 tháng thiền, tháng 3 tháng hạ để tu tập thiền ở thiền viện Su Minh. Các vị muốn cái gì đây? Cái người mà hỏi, tôi hỏi sư đó, sư muốn cái gì mà sư tới đây? Dạ thưa sư, con muốn chứng ngộ pháp. Đúng đấy, chính đây là lý do để cho tâm tham sanh lên. Khi mong chứng ngộ pháp mà không chứng ngộ như mình nghĩ là tâm buồn chán thất vọng. Bởi vì pháp là thế nào mình đâu có hiểu thế nào là pháp đâu. Không, mình muốn pháp là cái gì chắc là ghê gớm lắm. giống như thiên thần xuất hiện rồi, sao gì đây mê ngũ sắc là xuất hiện rồi, làm đủ thứ chuyện trò ra, mình cứ nghĩ như vậy. Mà pháp là cái gì đó, tất cả những cái gì mình trải nghiệm rồi là pháp hết. Mình ngồi một thời thiền tâm mình nó suy nghĩ đau nhức rất là dữ, tâm gì đây nó buồn ngủ rồi không trọng, tất cả những khó khăn mình kham nhẫn với nó rồi mình vượt qua, cái này là bạn có pháp rồi. Sư về bên Việt Nam á, ông sư trụ trì cũng hay nói là quý vị tu nè, tôi thấy quý vị có pháp gì đâu. Sư nói dạ có chứ, pháp ngủ mà, ngồi ngủ lên ngủ xuống đây nè, người nào cũng ngủ hết trơn. Có một ông nói thưa sư, con ngủ đến nỗi mà con cúi xuống, con biết con cúi xuống tát đi ngước lên còn ngước lên như vậy.
Thưa sư nói
hay quá,
ông
nói có thiệt. Sao ông nói khi mà ông gục xuống thì là ông đã tỉnh rồi, thằng ấy muốn ngước à, muốn ngước à, muốn ngước à, ngước cứ 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 làm vậy. Chứ gì nữa, thì đúng rồi chứ gì nữa.
Khi mình đã biết là mình tỉnh rồi chứ.
Dạ mình tỉnh rồi, nhưng mà khi mà nó gục xuống thì mới tỉnh thôi không. Thằng tôi mình cũng làm vậy. Vậy. Còn ông này ông nói gục xuống tôi cho nó gục xuống. Thôi biết, thôi bây giờ ngước lên, ngước 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 ngước, ngước lên. Không hiểu hả? Thấy cô ngồi mà cô ngủ gục phải không? Ừ, dạ, cô ngủ gục thì cô gục xuống như vậy. Cô để ý, cô gục xuống, còn nó cô không để ý, cô ương ngước lên lắm. Làm vậy, làm cho nó tỉnh mà. Cái đó thì quý vị để ý cho quài, khi nào mà quý vị gục là quý vị ngước lên, là quý vị làm dữ lắm. Sư ngồi trên này, sư dòng, tôi thấy như dữ 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 dữ.
Con không bị đâu.
À, cô bị chữ khác. Cô hiểu ý sư nói không nè? Là cái tâm của mình nó không bao giờ thích cái ngũ gục. Nó ngứa, cho đó mà cúi xuống, nó cúi lên. Ông nói, bây giờ nó cúi hoài, tôi gục xuống không biết bao nhiêu là tôi để yên để cho nó gục. Nó từ từ lên nha. Còn ông kia, ông ngồi ghế, ngồi vậy này, ngồi thẳng lắm. Chứ đi tập thiền, ai cũng khen ông ngồi thẳng. Con bữa tụi này nó ngồi, cái ông! Ông rớt thì trên ghế, ông rớt xuống. Ông gục mà. Cuối đầu có cái ầm nằm bốn tay bốn chân. Ông trình pháp tiền sư, khi tôi làm cái ầm rồi tôi mới biết tôi nằm dưới đất rồi. Bây giờ trong tâm tôi nó nói, chẳng lẽ mình nằm hoài chắc phải đứng dậy chứ, đứng dậy thì mắc cỡ à. Bây giờ nó rớt xuống cái ầm rồi thì phải đứng dậy chứ, chẳng lẽ mà đứng dậy thì mắc cỡ. Tôi không cứ là cành phiêu, tôi cũng biết nên đứng dậy là nên nằm, rồi phải đứng dậy chứ, là nằm chẳng lẽ nằm hoài sao. Rồi con ông ngồi ông gật lên gật xuống, gật lên gật xuống. Cái ông nói con, bữa tôi mở mắt tôi thấy mọi người dòm tôi. Tôi hỏi cái cô kia tại sao mọi người dòm. Ông gật mà ông còn ngáy nữa. Ông làm uống thùng mà tại tao không dòm sao được. Ông làm mơ ông ngủ cho đừng có ngáy. Khò cái này người ta dòm ông là đúng rồi. Hả, vui không?
Dạ.
Hả, thì vậy thôi chứ biết sao vậy. Mà vui là tại vì mình nhìn người khác mình mới vui à. Chắc con của mình là mình không vui chút nào hết trơn à, thấy không? Mình thấy người ta ngồi đó. Anh chị em cứ để ý là mỗi người mà ngồi á, chưa ngồi đây này chưa thấy người á thì vậy. Cái mặt vậy. Cái vị trí nó không khác nhau. À, có nhiều người tôi thấy ngồi rất là thẳng nha, không có ngủ, không có thấy cô gặp gì trơn, mà sư đi xuống thì sư dòm dòm cho kỹ là tức là nó quạo dữ lắm, là đang ngủ á. Rồi người nằm ngồi mà cái trán này nó nhăn thật nhăn, là ngồi nó yên vậy nhưng mà suy nghĩ rất là dữ. Vì vậy đây là những cái bệnh của hành giả đó mà thiền sư khuyên sư để ý rồi sư sẽ thấy. Mà những cái người mà buồn ngủ rất là nhiều là những người ráng tinh tấn rất là tội nghiệp. Nhưng mà càng tinh tấn bao nhiêu nó càng ngủ bấy nhiêu. Bị tinh tấn thì nó dùng sức, mà dùng sức thì nó mệt, mệt thì nó ngủ. Cái ngày như ngày hôm nay nè, hôm nay sư đi gặp một cái người đó, họ khuyên sư, họ nói sư đi bộ nhiều không tốt. Tôi nói tại sao vậy? Là bởi vì thầy đi bộ mà thầy đâu có làm cái gì đâu mà thầy đi bộ dữ vậy. Một ngày thầy đi bộ 45 phút là đủ, cái tạng của thầy là đã trong người nó đã khô rồi. Mà thầy đi bộ cho nhiều mồ hôi ra nó còn khô hơn nữa. Thế không, mấy cái này mình đâu có biết, mình làm mỗi ngày mình không biết. Thành ra khi mình tập thiền cũng vậy, đôi khi mình có những cái mà mình tưởng là đúng mà thật ra không đúng. Đã làm nó sai hồi nào mà mình, bây giờ mình cần ông thầy để đứng ngoài dòm để chỉ cho mình. Sư tập 11 năm phương pháp niệm thân, đến khi mà sư gặp cái ông thiền tông, ông dòm sư nói sư tập có thêm 11 năm mà chưa tới 100 năm nữa sư cũng không tiến bộ, bởi vì tôi thấy sư căng thẳng quá. Chứ chưa bao giờ thấy một hành giả nào mà siêng năng như sư, sư đi sư ngồi rất là đều đặn, nhưng mà trong cái ngồi cái đi là toàn tâm căng thẳng không. Đi nhìn cái mặt sư ngồi thiền biết à, không có một chút gì thư giãn bình yên hết. Vậy thì làm sao mà sư thấy được cái pháp này? Pháp là tâm mình phải thư giãn, phải bình yên, phải vắng lặng, phải nhẹ nhàng mình mới thấy pháp.
Vậy là sư không
hút
rồi.
Thì có cái sư đó, nó bây giờ sư nói sư hút đâu, cô không sợ cô hút cho còn sư có hút.
Tại vì bao nhiêu người ngồi đây sư nói sư thấy cái trán nhăn hay là suy nghĩ.
Không, đây là người ta cái kinh nghiệm thôi, chứ không phải là sư thấy, đây sư không có thấy người nào tán nhăn, người nào tán thẳng.
Sư nói mới thấy mặt vậy, mặt kia thì đáng lẽ
sư. Không, cái mặt là
dỗ nhẹ nhẹ cho ta tỉnh lại.
Không, cái mặt là cái người ngồi tỉnh là cái mặt cũng vậy chứ. Ví dụ chẳng hạn cô ngồi cô rất là tỉnh nhưng cái mặt cô vậy. Thì cái chuyện là cái miệng của cô phải như vậy cho làm sao để mình sửa sửa. Đáng lẽ sẽ là cái bóp này chát xuống nè. Nó nói nhiều cái tuy cục vậy. Thì cái sao? Nhiều người ngồi thì thẳng, ngồi thì thấy yên là bằng miệng. Khi mà ngồi yên cái miệng méo quá rồi giờ. Rồi làm sao đây? Miệng nó méo méo vậy. Thì làm sao? Cô nói sao bây giờ sư phải làm cái gì? Cái lại cái...
Tức nghĩa là sư nhìn như thế nào để mà thấy người ta có sẽ người ta sai á thì sư phải lại thiếu sư bị dỗ dỗ cho nó thuật.
Đó là bên cách bên thiền tông á, người ta kêu cái chèo á.
Đúng.
Rồi kêu cái chèo và sư chèo thôi cũng có đâu.
Sư
có cái này này.
Làm gì sư cũng không nói gì hết.
À sư có cái này thôi mà gõ không ai đâu hết trơn thì thôi sư cũng gõ chỉ bất công. Thiệt ra là cô thấy không nè, cái vấn đề mà sư có ngồi đó mà sư có nhắc cô nữa, cô cũng ngủ tiếp tục như thường. Chứng chừng nào mà cô ý thức rằng cô đang ngủ thì may ra cô mới sửa.
Nhưng ít ra lúc đó tỉnh được chút đi rồi.
Tỉnh được chút rồi trở nó ngủ nữa
có
tỉnh
thôi, gì đâu. Thà là lát ngủ nữa nhưng mà cứ để ngủ tiếp tục.
Như vậy thì hành giả sẽ không tiếp, sẽ không cứ ngồi chờ sư kệ mình cứ ngủ đi đâu, sư thế nào cũng làm dỗ mình à. Không. Cô sống nhờ tha nhân rồi. Bây giờ sư nhắc cái cách này, bây giờ khi biết buồn ngủ mình mở mắt dậy. Mình nhắc nhở mình bây giờ tâm của mình có tỉnh táo không, mình có biết cái gì không, thì quý vị tự sửa lấy cho làm sao mà sư nhắc nữa. Nó ngủ là thuộc về tâm chứ không ngủ về cái thân đâu.
Nhưng mà người ta đâu thấy được
là
tự sửa.
Thì bây giờ mới sư nhắc. Hồi sư tu cả thì bây giờ là được gần 30 năm rồi. 15 năm đầu sư có thấy đâu. Có thấy đâu là tại vì sao, có trí tuệ đâu mà thấy. Cứ ngồi cứ phòng xếp không. Sáng phòng xếp, chiều phòng xếp, trưa phòng xếp. Bây giờ đi ăn. Phòng xẹp là hơi thở. Ai hỏi à, cô lên đây thì cô hỏi sư cũng trong thấy mặt thì trả lời cũng được. Đi xích qua bên ngồi chút cô nhà cô che hết trơn. Cô nhà cô mập quá cô che cô hết trơn rồi. Phòng xẹp là hơi thở đó. Phòng xẹp là hơi thở. Phòng xẹp suốt ngày cứ vậy thôi à, Thành ra ý sư muốn nói là như thế này nè. Là đó, cho dù ông thầy cũng có nói gì chăng nữa đó mà mình không có biết sửa. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy không, có những người mà hút thuốc mình họ biết rất là rõ là hút thuốc hại chứ mà họ vẫn hút như thường. Tại vì sao à, thầy đó thấy không, thì nó cũng giống như là khi buồn ngủ là cái tâm tham nó mạnh quá, tâm si nó mạnh quá thì làm sao mà thức
cái
dậy đây.
Nhưng mà sư tới gần cái tự
nhiên
mà sợ tỉnh lại.
Thì nhưng mà đến khi mà quý vị ở nhà thì ai tới gần quý vị đây, kêu ông chồng tới là sao?
Thì ở nhà thì chị thua rồi đó, qua cái tới đây
à, không, nếu mà cô tu tới đây không thôi là chết. Rồi chẳng hạn bên nào sư đi 3-4 tháng rồi làm sao đây.
Thì 3-4 tháng mới tu à.
Cái này là nói liều rồi sao biết sao vậy.
Để gần chỗ mà chị ngồi
à, chụp sang lớn ra răng lớn ra rồi lát cái nhìn nhòm sư không chịu tập nữa. Tại vì hình để lựa cái hình cho thiệt đẹp phải không à. Bây giờ sư nói như thế này này, sư dòm quý vị, sư biết quý vị, nhưng mà thật ra sư không biết tâm quý vị như thế nào. Sư biết là quý vị ngủ đấy, nhưng mà cái tâm quý vị như thế nào sư đâu có rõ phải không. Nó có thể ở trạng thái tâm mê mờ, nhưng mà đôi khi suy nghĩ nó cũng ngủ chứ, suy nghĩ lát mệt quá nó cũng ngủ à. Như vậy thì mình chỉ chỗ nào đây này, nếu mà hành giả không có trình pháp, không có nói cho mình biết. Thì bây giờ sư nói một cái cách chung chung thôi, phương pháp để đối trị hôn trầm là bạn ngồi, bạn canh chừng cái tâm bạn hoài. Bạn nhắc bạn có chánh niệm hay không chánh niệm, chỉ có cái chánh niệm này nó mới làm cho cái tâm mình nó tỉnh táo mà thôi. Nhưng mà mình thấy không, khi mình ngồi thiền đó mà mình là hành giả sơ cơ, mình ngồi một cái là mình suy nghĩ à, làm sao mà có chánh niệm.
Mà không suy nghĩ ngủ à.
À thấy không, tại vì khi mình suy nghĩ rồi thì nó mệt rồi. Bây giờ người ta nhắc nhở mình phải chánh niệm. Vì vậy sư có tới tới thức quý vị mà quý vị không ngồi có thức dậy được chút rồi là quý vị tiếp tục quý vị suy nghĩ nữa thì làm mệt nữa là ngủ nữa thôi. Cái cách mà để mà đối trị với cái hôn trầm là giữ cho tâm cho sáng suốt. Muốn tâm sáng suốt là phải duy trì chánh niệm, nhớ nhắc mình. phòng xẹp ở đâu, hơi thở ở đâu, rồi gì đây, đối tượng ở đâu, mình chỉ nhắc mình hoài như vậy để mình không có bao giờ mà để cho nó sự suy nghĩ nó trang vô. Vì trang vô làm tâm mình yếu tự nhiên ngủ. Mà cái này nó thuộc về tâm thì làm sao mà ai mà chỉ ai đây. Cho dù mình tới mình kêu dậy, mình thức dậy rồi, thầy của sư, ông thầy của sư là lúc mới đề mới tập sư, ông tới đứng gần bên vỗ bắp dế rồi bóp. Thì nhớ cái ông Indo vậy. Dạ, được, để con rồi ngồi, ông xe mới xoay lưng đi ngủ nữa. Thì thằng sướng quá, tôi làm cái năng đó thôi, tôi tới, tôi nhắc rồi đứng bên cạnh tôi, thay vì tôi đập vai ông, tôi vỗ bắp dế vậy. Ông nghe rồi, ông thức dậy một chút, rồi ngủ nữa thôi, chứ biết sao vậy. Theo ý cô là ngủ bao nhiêu là đủ?
Mỗi một người nó hơi khác, không có ai giống anh em.
Cô bao nhiêu? Chắc phải 8 tiếng à?
Khoảng chừng 7-8 tiếng.
À 7-8 tiếng, đó là cái mục tiêu đó. Điều đó có nghĩa là mình chưa thấy là cái tâm mình khi mà nó tỉnh táo mà không cần ngủ nữa, rất thiệt. Ví dụ như chẳng hạn như quý vị thấy vừa rồi là ngày 29 thầy sư đi qua đây đó. Lúc mà sư qua đây á, là lúc đó là 8 giờ rưỡi rồi. 8 giờ rưỡi tối giờ Cali đó, thì bên miền Đông là 11 rưỡi rồi, phải vậy không? Sáng sớm 3 giờ bên này sư dậy rồi. 11 giờ rưỡi là bên giờ của sư, 3 giờ rưỡi là sư, 3 giờ rưỡi là sư mới dậy rồi. Thì nếu mà đứng theo giấc giờ mình nói đó là 11 rưỡi mới đi ngủ, 3 giờ sáng vậy là sư nghĩ là chắc sư buồn ngủ lắm. Rồi sư đi cả gần 8-9 tiếng đồng hồ travel nữa. Nhưng mà không, khi mà sư ngồi thiền, nó rất là thoải mái. Tại vì sư biết là sư sẽ rất buồn ngủ, rất dữ, do đó sư canh chừng cái tâm chánh niệm của sư hoài. Thấy không? Như vậy là bạn muốn mà tỉnh thức là bạn phải làm sao mà giữ chánh niệm, khi chánh niệm của tâm nó được trao cho cái năng lượng. Khi cái tâm mình nó chánh niệm, nó có năng lượng ghê lắm, không thể nào mà ngủ được. Vì vậy thầy của sư ông nói, tôi tập một đêm không ngủ mà cuối cùng tôi phải đóng hủy chết, ít nhất phải tôi phải ngủ 10 phút một đêm. Ít nhất tôi phải ngủ 10 phút một đêm, tôi muốn ngủ ít hơn mà. Tôi hỏi làm sao mà ông có thể giữ tâm, ông mà ông có thể ngủ được 10 phút. Bởi vì ông nói khi mà vô định tâm nó mát mẻ, nó an lạc ghê lắm, tập thân định mà. Không cần ngủ, nghỉ rồi. Nó có, tiếng Mỹ nó có một chữ rest và sleep. Mình rest mới đúng này. Còn mình sleep mà nhưng mà nightmare thì cũng giống nhau. Có vậy không? Khi mình ngủ mà giấc mơ mà kêu bằng là ác mộng á, thì cái ngủ đó mà cái tâm mình đâu có yên. Còn mình hành thiền mình nằm yên, tâm mình nó vắng lặng không ngủ nhưng mà tâm mình rất là yên. Thì bạn đang nghĩ đấy, cả thân lẫn tâm nữa. Vì vậy người ta hỏi mình là bây giờ làm sao mà trị được cái cơn buồn ngủ? Bạn muốn hết buồn ngủ, bạn phải nằm yên và bạn chánh niệm để tâm bạn nó không suy nghĩ. Bạn ngủ không được là cái suy nghĩ, mà suy nghĩ toàn cái chuyện phiền não không à. Không đâu vào đâu, cứ nằm yên cứ nhớ ông này, nhớ bà kia, nhớ chuyện tào lao tứ đế không à. Mình đem những cái thứ đi vô trong tâm của mình đi, làm cho mình thức mình không ngủ. Khi mình nhớ cái chuyện phiền não thì tâm mình nó phải là phải trái hơn thua chứ, phải vậy không? Nó tỉnh hồi nào ngay là mình ngủ không được. Sư nằm yên, sư để cho nó không ngủ, sư biết duy trì chánh niệm nó liên tục từng chút của hồi nào ngay. Vì vậy cái phương pháp để mà đối trị sự mất ngủ là bạn nằm yên và bạn duy trì chánh niệm, mà bạn đừng có thèm ngủ. Khi bạn nằm đó và bạn duy trì chánh niệm, bạn đã nghỉ rồi và từ từ cái tâm bạn nó dịu xuống là bạn sẽ ngủ. Mà ngủ rất là ít mà rất là tỉnh, nó mau dậy lắm. Khi mà tập thiền tích cực á, mình ngủ chừng vài ba tiếng tự nhiên mình ngủ, cái giấc ngủ mình không sâu nữa đâu. Người ta nghĩ là ngủ sâu mới khỏe mà thật ra không phải đâu. Khi mà người mà có chánh niệm, ở bên Trần Thiền sư đi qua bữa nào này, sư đi qua đôi khi 2 giờ sáng sư dậy rồi. Là tại vì sao này? Tại vì sao sư dậy sớm? Sư dậy sớm thì tập thể dục, sư đi bộ nữa. Đi bộ trên thiền đường á, mà mình đi bộ thì mình phải lên sớm. 3 giờ rưỡi là Trần Sinh đã lên rồi thì mình phải lên trước khoảng chừng 2 rưỡi là 3 giờ cái 15 để mình có thể đi bộ trong 15-20 phút chứ. Rồi sư xuống sư ngồi thiền, suốt ngày sư làm việc. Buổi trưa ngủ chút vậy thôi là tới tối 9-10 giờ mới đi buồn ngủ nữa. Mình ngạc nhiên tại sao mình ngủ ít như thế này mà không buồn ngủ. Là bởi vì mình duy trì chánh niệm, cái năng lượng của mình nó rất mạnh. Nó làm cho tâm mình sáng. Như vậy là chánh niệm, mà có chánh niệm, có trí tuệ trong này thì là có trí tuệ thì ngủ nó phải bớt, là tâm si nó phải giảm. Có cái gì đó.
Ý sư nói là nếu mình có tập được cái chánh niệm, thì mình không buồn ngủ nữa.
Dạ, ít lắm. Mà với điều kiện là cô đừng có làm cái gì mà lao động nặng nề quá. Mình ở trong trường thiền mình làm cái gì đâu. Ông thường sư ông hỏi, quý vị qua đây quý vị được ngủ 7-8 tiếng để làm gì? Ai, quý vị làm cái gì lao động đâu, ngủ dữ vậy. Quý vị đâu có khuân vác, quý vị đâu có phải đi tới đi lui nhiều đâu. Quý vị ăn rồi phải ngồi không à. Nhiều lắm là đi kinh hành nữa. thì về phương diện mà lao động, quý vị đâu có lao động nhiều, thể physically bạn đâu có làm việc nhiều, thì đâu có cần chi phải ngủ cho nhiều vậy. Nhưng mà hành giả mới tới thôi ngủ dữ lắm, tại nó êm đó, êm là ngồi ngủ. Mà thật ra buổi tối không ngủ mà ngồi là ngủ, ban đêm nó về ngủ suốt ngày rồi ngủ gì nữa, thì nó tỉnh, thấy được tỉnh thức lắm, đến cả đêm tư mà thay là ngủ suốt ngày rồi. Cứ vì cười trên sự đau khổ của người khác.
Không, không cười, tại mình thích cười chứ đâu phải.
À vậy à? Vậy mà cô cười, suy tưởng là cô cười trên sự đau khổ của người khác. Thì thôi mời quý vị hỏi thêm nữa đi, còn 15 phút nữa.
À, bác sư,
dạ mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Trong cái vấn đề mà thiền thì thật sự là con chưa bao giờ có một cái căn bản để thiền.
Yeah.
Nhưng mà con chỉ có cái thói là bắt chước.
Yeah.
Từ khi quý thầy quý cô ngồi thiền như vậy thì con bắt chước theo cái trạng thái, cái cách ngồi như nào rồi về con bắt chước như vậy. Nhưng mà con vẫn có ở trong hai cái chuyện, thứ nhất là hôn trầm, thứ hai nữa
hôn trầm hả? Thứ nhất là hôn trầm hả?
Hôn trầm, dạ. Thứ hai nữa là cái mình không điều khiển được cái con người của mình, cái mặt của mình như thế nào, vui tươi hay là giàu buồn trong cái vấn đề ngồi thiền.
Vâng.
Thì cho đến gần đây thì con mới sửa lại. Sửa lại thứ nhất là ở nhà thì con đến đó mà con phải mắc cỡ cái nhà con.
Ừ. Tại vì ngồi một phút trầm hả?
Đấy, dạ. Để ý và lấy cái máy thâu ra. Ví dụ như con ngồi lúc đầu tiên thì nói ngồi thẳng, cổ lưng thẳng đầy đủ, nhưng mà sau dần dần nó, một là nó di chuyển đến về trước, hai là nó di chuyển ngã ra sau. Thành thử khi mà xem lại cái video đó thì con rất là xấu hổ, con buồn cười. Cô chào đấy, mình mang tiếng mình đi bao nhiêu đường thiền cũng vô, 10 ngày cũng vô, bao nhiêu, nhưng mà rồi bây giờ rồi vì nhà con thâu như vậy và chê quá trời đi, anh được con phải sợ. Rồi đến khi cái mặt đó giống như khi nãy sư nói, nó nghĩa là đến độ mà khi mà nó đã gục xuống này thì cái miệng nó cũng cho xuống luôn. Anh được con thấy kỳ quá trời, anh được con phải sợ.
Đó là lý do tại sao mà anh không tập ở chỗ đại chúng hả? Anh sợ mắc cỡ hay sao?
Dạ không phải là con vào đại chúng, con đã từng vào đại chúng nhiều lần rồi. Nhưng mà cái vấn đề là vì không có căn bản, ví dụ như khi nãy sư nói là phải có cái người để nhắc nhở. Không có ai nhắc nhở, quý thiền sư cũng không nhắc nhở. Ví dụ như thường thường nếu mà cái lưng không thẳng hay là buồn ngủ thì bị đập một cái ở sau lưng. Thì khi nãy sư có nói là những cái người còn sau lưng thì có thể là đặt cho tỉnh để mà đưa cái lưng thẳng lên, cái ngồi thẳng lên được. Nhưng mà còn đứng trước mặt thì khi cái miệng méo hay là cái mặt nó xì ra thì làm sao thấy được. Chẳng em đến sửa người ta ở trên mặt thì con tự nhiên con nảy ra ý bảo ô thôi thế thì bây giờ chắc sư làm gì cần cái gương này để làm gì. Nhưng mà có thể là cái gương để đến sửa mặt cho các thiền sĩ. Thì cứ đưa đến trước mặt này thì thiền sĩ
lúc đó ngủ quá mà đâu có biết gì đâu mà sửa.
Thì có một biết là mong rằng khi mà có cái thoáng nhìn nào đó đi ngang qua thì có thể họ tỉnh lại rồi họ nhìn vào cái người.
Thật ra là như thế này anh này, cái vấn đề mà cái mặt nó như thế nào không thành vấn đề. Không các vị thiền sư không bao giờ để ý tới cái chuyện đó. Sư để ý cái vị mà giỏi tâm tạng nhất ở bên Miến Điện, học giỏi vô cùng trời đất. Cái ngày đó là ngày đầu tiên mà vị tâm tạng mà thuộc hết các bộ kinh, bộ tâm tạng á. Tâm tạng là giống như là cái bộ mà tự điển vậy đó, cả trăm cuốn vậy đó, mà ông học thuộc lòng. Trời, cái mặt xấu quá trời đất. Mặt rất là xấu. Mà thuyết pháp rất là hay, sư nghe các vị họ nói vậy đó. Như vậy thì cái khuôn mặt này không có ý nghĩa gì trên. Ví dụ như khi mình ngồi thiền, cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là phấn khích, bởi vì nó thấy được những cái đối tượng nó thay đổi chẳng hạn. Cái mặt mình lúc đó mình đâu có yên được. Mà trong cái kinh nghiệm nó rất là tốt này đó. Vì vậy nhà thiền á, sư không biết cái, các phương pháp, và còn bên này không thành vấn đề. Anh ngồi như thế nào, mặt anh như thế nào không thành vấn đề. Cái vấn đề là tâm anh có tỉnh không này. Có vậy thôi. Anh có thể ngồi. Có nhiều người mà nước ngoài đó, họ người Tây Phương đó, họ ngồi họ đâu có ngồi thẳng được. vì họ bự cao to quá, họ ngồi thẳng, họ ngồi nghiêng mà ngã. Ông thầy Sương nói, cô anh ngồi như thế nào cũng được, anh giữ cái tâm cho anh yên ổn, anh nói cho tôi nghe thì cái tâm anh như thế nào thì được. Trình pháp lát ông nói, ô quá tốt này, cứ việc muốn ngồi sao ngồi. Vì vậy cái thế ngồi cũng thành vấn đề, cái mặt cũng thế nào, vấn đề là tâm, mình đang tập thiên mà, anh thấy không? Do đó mà khi mà mình nói rằng mình sửa người ta, là mình nhắc người ta, thì mình nhắc mà nếu cái tâm ta mê mờ quá thì mình nhắc rồi người ta cũng trở lại. Thiền tông người ta lấy cây ta đập biết đau được bao nhiêu. Mà một anh nói rằng là khi mà tôi tới, tôi tập là tôi đưa cái lưng này cho ông đập này. Vì tôi có buồn ngủ đâu, vì tôi ngồi thẳng quá mà ông đâu có biết tôi ngủ. Anh đó anh tập anh nói đưa cái lưng cho ông. Tại vì ông đập bên kia rồi, ông này thấy ông đập cũng tỉnh quá, cũng đưa cái lưng cho ông đập. Mà ông đâu có đập, ông nói ông đâu ngồi nghiêng đâu mà đập. Mà ông nói tôi ngủ mà. Có nhiều người họ ngủ nhưng ngồi thẳng rất là thẳng băng. Chỉ khi nào mà mình để ý kỹ mình mới thấy cái mặt nó xỉu lắm, nó xù xuống như này, ngồi rất là thẳng nhưng mà nó xù xuống giống như cái hình vẽ mình ta nói cái miệng nó méo xuống như này, y hệt như vậy đó. Còn cái người mà ngồi mà cái tâm mình nó yên tĩnh, cái mặt nó peaceful lắm, nó bắn lặng đi vô cùng. Vì vậy chỉ cần có giữ cái tâm, khi mà cái tâm nó yên, cái mặt nó thơ thới lắm, khỏi cần phải sửa chi mất công. Sửa là sửa cái tâm mà chứ.
Yên tĩnh. Hiền lành. Nhưng mà đã được quay lâu ngày ông cứ còm lưng. Thì con thấy nếu mà ông cứ như vậy thì mai mốt ông càng còm lưng còm thêm. Nếu mà lấy người mà
cô sợ là cô sợ ông còm mới thêm già thì phải còm chứ.
Không, tôi nói là ngày xưa ông mà thầy giáo của ông á nên sửa cho ông để ông đừng có còm lúc đầu. Chứ bây giờ mấy chục năm sau này bây giờ ông còm quá xá. Thì có ý con nói á. Là nếu mà học sinh mới bắt đầu ngồi thiền á, phải giữ cái form của mình cho nó tốt, thì về sau
30
năm sau mình
tương đối thôi là bởi vì sư nhớ đó nghe, sư ngồi thiền á, sư ưa vô cục giống như anh này nói này, sư ngồi cục tới lui vậy, sư ráng sư ngồi sư kéo cái lưng cho thẳng này. Bây giờ cái lưng cái chỗ này hay mà kéo thẳng nó đau chịu không nổi, bởi vì nó tái với cái thế của mình rồi. Vì vậy thiền sư thầy của sư nói mình giữ cái thế nào mà thật tự nhiên của cái lưng mình, nếu mà nó cong như thế này để yên cho nó, đó là cái thế tự nhiên của mình mà, cái chân sống của mình nó cong mình, tại sao mình đòi ngồi lưng thẳng được? Mình ép mình phải ngồi lưng thẳng mà kiết già được, mình làm sao đó mình muốn đau muốn chết luôn mà đó. Vì vậy cái thế mà tốt nhất thuận theo cái thế tự nhiên của mình, nếu mà cái lưng khòm mà lưng nó cong không sao hết trơn. Đừng có lý cái body ở bên ngoài, cái physical bên ngoài nó không có ăn ngạc ăn hưởng gì đâu. Sư nói là cái vị đó là sư thấy rất mặt mày rất là xấu xa rồi, thuộc cái bộ tâm tạng gì sao như vậy, thì cái bên ngoài nó có sao đâu. Cái vị thấy các cái vị mà tu ở chùa Đậu rồi đồ đó, bây giờ họ để hình lại đó, cái mặt đâu có gì đẹp đâu. Mà các vị đó nghĩa là ngồi mà ngày đêm á, cái vị nghe nói không, cái gì khi chết mà cũng ngồi nữa nè. Như vậy là định tâm rất là dữ trong cái một cái vị trưởng lão tên là Pháp Minh á, ở bên Việt Nam mà sư biết là ông chết cũng ngồi yên à. Mặt mày của đâu có mặt này đâu có cái gì mà thấy mà đẹp đâu, chụp hình chưa thấy vậy đó. Đem thui là bị sắp sẽ chết mà. Đem thui mà nó gần chết rồi thì cái sắc diện nó đâu có đẹp. Mà ông ngồi đó, ông khi mà năm 75 mà khi mà đổi đời đó, ông nói mấy ông cộng sản đó, ông cứ đi theo tôi, ông canh chừng mấy ông này, ông làm cái gì bỗng ngồi suốt đêm chứ, vậy là đi chắc là Mỹ ngụy đâu, nó điều tra mình hay sao mà nó thức. Ông nói tôi chấp, nó muốn điều tra, nó ngồi không lại tôi đâu, tại vì tôi ngồi cả đêm mà không ngồi sao nổi vậy đó. Mà vì đó cái mặt tôi thấy chụp hình nó đâu có gì đẹp đâu, mà ngài có thể ngồi suốt đêm, tức là cái công lực nó cũng rất nhiều chứ phải chơi sao. Vì vậy cô không có thể được hiểu được như thế nào là cái sức mạnh của nội tâm. Thầy sư ông nói rằng là, thầy tôi nói rằng là khi mà bạn có định tâm mà mạnh á, bạn muốn làm gì bạn làm. Tôi không muốn ngủ là tôi không ngủ, dễ sợ không? Nhưng mà cái định tâm của thiền định nó lên như thế này, lên theo mũi nhọn, không tập tuốt xuống liền tức thì. Định tâm của thiền định á, còn định tâm của thiền Vipassana là một cái ngọn đồi, nó đi từ từ thôi. Vì vậy cái người mà không tu tập nó cũng xuyên xuống mà có xuống từ từ. Là bởi vì sao? Cái định tâm này nó được vun bồi bằng chánh niệm mà. Mà cái chánh niệm đâu có phải là mình muốn một cái là có được liền đâu. Nó phải từng bước một mới nó đi. Vì vậy tôi nói cái thiền định nó đi theo cái hình nhọn này. Cái hình cái con này. Nhọn vậy. cái gì?
Hết
rồi hả? Chắc là cái này nó tuột xuống không? Hết giờ còn 10 phút nữa. À. Rồi rồi còn cái thiền mà tứ niệm xứ, cái định tâm nó được build up bằng giống cái hình tròn. Vì vậy nó mất rất là nhiều thời giờ nó lên, và nó cũng cái người mà không tu tập về tứ niệm xứ, cái tâm nó cũng rất là lâu để nó bắt định tâm. Còn thiền định là vậy. Tứ niệm xứ được tâm vậy này. Do đó mà mình khi mà mình tu tập mình mới hiểu cái sức mạnh của tâm. Khi cái tâm mình mà nó mạnh rồi, nó sáng suốt rồi đó, không có cái gì mà nó sợ hết trơn. Sư kinh nghiệm cái này là ở lúc mà sư ở bên cái đất của sư đó. Lúc mà sư mới tới, khi mà sư nhận cái tấm đất đó, cái đất đó là tới 3.75 acre. Một mình sư ở cái mobile home giữa, lúc đầu là sư thích lắm, đọc cư thiền định, lắc sợ ma muốn chết luôn. Tại vì mình không đo lường được cái sức của tâm của mình. Tiếng động ồn mình cũng sợ, cái này cái kia cũng sợ, cho tới lúc phút cuối cùng là sư thấy cái dây mạng nó rung rung, mình sư nói ma tới rồi. Ma đưa tay móc mình, sư hết hồn hết vía. Đó là sư để ý sư thấy là cái dây, sư biết cái này con ma nó đến từ tâm của mình. Nhờ chỗ đó mà sư hiểu, khi mà sư hiểu rồi không còn sợ cái gì nữa. Sư hỏi tại vì sao mà cũng là mình đây, mà trước đây một năm hai năm mình sợ dữ vậy, mà bây giờ nó không sợ nữa. Tại vì nó có sự tu tập thôi, chứ biết sao đây. Như vậy là một cái tâm mình nó càng sáng suốt, nó thấy tất cả những cái sự suy nghĩ đó bất thiện không à, không có lợi lạc gì, tôi nghĩ làm chi. Ma quỷ là đâu, ma là trong tâm của mình mà. Mình đã thấy, mình thấy rõ ràng mà. Do đó mà những cái người mới tập không thể hiểu tại vì sao mà những người tập thiền họ ngủ ít như vậy. Trong trường thiền á, nguyên tắc quý vị mình ngủ được có 4 tiếng mà thôi, bắt đầu 11 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Đó, nhưng mà có ít người mà ngủ 4 tiếng lắm. Người nào chắc cũng là 3 giờ sáng, nhưng mà cũng nướng thêm được nửa tiếng là thêm 1 tiếng nữa. Thì mình đi lên ngồi thiền rồi, trước đó là 9 giờ, ta kêu mình 9 giờ chấm dứt là 7 giờ là lót tót đi về rồi đó. Thành ra 4 tiếng mà cũng thành 6-7 tiếng. Đó mà họ vẫn rất là khỏe. Không ai đau uống bình hoang gì. Chỉ có cái đau một cái là tại vì thực phẩm không thích hợp với mình. Thời tiết nó khó khăn quá. Chỉ có cái đó thôi, mà còn không ai chết vì bị tập thiền hết. Điều đó cho thấy rằng là khi mình tập thiền, cái tâm mình mặc dù mình không có tiến bộ gì hết trơn, mà cái tâm mình nó yên ổn, mình cũng khỏe khoắn như vậy. Đi ráng đi. Thôi hết giờ rồi hả? 4:20 rồi. Hồi nãy đọc tới ngày nào rồi, cứ bây giờ quên rồi. 268 phải. Vậy tôi muốn hỏi vị thưa sư tới đây để làm gì? Thưa sư, con muốn tới đây để chứng ngộ pháp. Đúng đấy, đây là lý do để cho tâm tham sanh lên. Khi bạn mong chứng ngộ pháp mà không chứng ngộ như mình nghĩ, là tâm của mình nó sẽ buồn chán thất vọng. Cũng giống đây này, ví dụ chẳng hạn trường hợp của Kim này, đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt này, để mà đưa tới cái sự hiểu biết thế nào là vô thường. Mà mình không, mình giải thích, mình nói cái này là xấu, mình chỉ muốn nó yên còn thôi, thấy không? Vì vậy cái chứng ngộ pháp của mình là tâm yên, còn cái pháp thật sự là phải thấy cái sự thay đổi, thấy không? Hai cái đường hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn hiểu rằng hễ bạn tu tập được bao nhiêu là đã hưởng được bấy nhiêu lợi lạc rồi, thì tâm sẽ không buồn chán thất vọng. Hành giả trân quý những gì mình được gặt hái được lợi ích cho sự tu tập mang lại. Hành giả chờ mong, trông mong một kết quả to lớn hơn, hoành tráng hơn. Trong thực tế mình đâu có xứng đáng để mình lãnh cái đó. Cái sức của mình tới ngang đó thì mình làm sức của mình, thì năm có một giờ thì 5 đồng thì ta trả 5 đồng thôi. Mình muốn 50 đồng thì mình phải giỏi hơn chứ. Ngược lại, hành giả ngồi đó không trân quý những gì mình gặt hái được, tức là người ta trả mình với cái số tiền là đúng rồi. Cũng giống như mình tập thiền là mình đã có cái sự lợi lạc rồi, mình không muốn. Mình muốn cái lợi ích nào mà mình gặt hái được những lợi ích to lớn hơn, hoành tráng hơn, bự hơn, nhiều hơn thì thế nào có được. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là pháp tri túc, đó là sự sẽ nỗ lực hết mình nhưng biết đủ tri túc với những gì mình gặt hái được. Đây là cái điều rất là khó, gọi là pháp tri túc rồi. Bạn tri túc một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là pháp tri túc, đó là sẽ nỗ lực hết mình nhưng biết như vậy là đủ rồi, không có đòi thêm. mình đòi thêm, tức là mình không biết kỳ túc, mà mình không biết kỳ túc là tâm tham vô, thì những cái gì mà mình lãnh được nó sẽ tuột hết. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là pháp kỳ túc, đó là sẽ nỗ lực hết mình nhưng biết đủ tri túc với những gì mình gặt hái được. Tôi khuyên các bạn nếu tu tập nên tiếp tục tu niệm kham nhẫn, đơn giản, duy trì chánh niệm và sống trong hiện tại từng phút từng giây. Hãy suy nghĩ về pháp hành là đủ, còn tâm suy nghĩ về kết quả đạt được từ pháp hành, đấy là phiền não rồi đấy bạn. Hãy suy nghĩ về pháp hành này, nghĩa là suy nghĩ quay thử làm sao mình chánh niệm được nhiều hơn. Chánh niệm, mình chánh niệm như vậy đủ chưa này, có bao nhiêu đối tượng này, đó là suy nghĩ về pháp hành. Còn mình làm như vậy rồi sao, tại sao mà mình chưa đắc được cái gì hết? Tại sao mình tâm mình vẫn còn chao đảo mà chưa có yên được cái nó? Đây là mình suy nghĩ về cái kết quả của pháp hành. Thì ông nói, hễ mà bạn suy nghĩ pháp hành là nhớ, cái đó là phiền não. Hãy suy nghĩ về pháp hành là đủ, tức là bạn suy nghĩ bạn đã tập đủ chưa, đối tượng nó tới bạn có hiểu không, thế nào là tâm nhận biết, thế nào là đối tượng. Còn tâm vẫn suy nghĩ về kết quả đạt được từ sự thực tập, cái này là tâm tham. Hãy thích thú thực tập đi, nhiều thôi đủ rồi, đừng có muốn gì nữa. Dạ thưa sư, trong lần trình pháp trước con có thưa về hiện tượng chánh niệm liên tục, nhưng suy nghĩ lại thấy rằng nhưng tâm xu hướng ghi nhận các đối tượng trên thân phần nào để chối bỏ các đối tượng phiền não. Trong này là một cái câu hỏi hoàn toàn khác, không có nói chuyện về vấn đề tiến bộ, nhưng mà trong cái bài pháp này đó, cái câu mà trả lời của ông thiền sư là bạn nhớ phải sống trong hiện tại thôi. Ngày nào bạn còn cái ý muốn tiến bộ, điều đó có nghĩa là bạn nghĩ là cái tiến bộ nó phải như vậy như vậy, mà thật ra nó sẽ không như vậy. Bởi vì cái kết quả của sự thực tập này nó đưa đến một cái kết quả mà bạn không nghĩ rằng đó là cái kết quả mà bạn muốn tới. Ví dụ như sư nói rằng là cái ông mà Joseph, ông dạy thiền ở bên Mỹ, ở bên Massachusetts, ông nói cái người mà kinh nghiệm mà thật sự mà vô thường rồi là cái người giống như đứng trên chiếc chiếu mà ta kéo. Bạn tưởng tượng bạn đứng một tấm thảm ở một chiếc chiếu mà ta cầm cái đầu chiếc chiếu kia ta kéo, thì bạn thấy là hốt hoảng biết liền nào. Là bạn thấy không bám vào đâu được, cái nào nó cũng nhả hết trơn, cái nào nó cũng vô thường hết trơn. Mình bám vào vợ, vào con, vào gia đình, vào tiền bạc của cải, được tất cả mọi thứ, phải không? Bây giờ mình thấy tất cả được thay đổi hết. Mà xã mình cũng thay đổi, mình cũng thay đổi, mọi người cũng thay đổi hết trơn, là bắt đầu là cái tâm khó chịu lắm hết trơn. Có nhiều người rõ ràng thấy không có ngã trong này, không có ai trong này hết. Vậy mà trình thiền sư không, tôi không chấp nhận. Bởi vì khi mà tôi thấy rõ ràng không có ngã, không có cái tôi ta, nó bờ bờ lắm. Bởi vì tôi quen rồi mà, tôi đi tắm này, tôi đi trình pháp này, tôi đi giặt áo quần này, tôi đi làm việc này chuyện kia, một câu không biết bao nhiêu tôi ta trong này rồi. Rồi khi mà nói chuyện với vợ tôi này, con tôi này, nhà tôi này, của cải tôi này, quý vị thấy không, nó quen rồi. Bây giờ nó không tôi ta làm sao nó nhận được. Vì vậy nhiều khi chính bạn thấy rõ ràng cái này không có tôi ta này. Không có tôi ta là sao? Ví dụ như bạn nói tôi đứng dậy mà thật ra đâu phải tôi đứng dậy. Tại vì nó đau quá, nó đau là một cái cảm giác, phải vậy không? Khi nó đau với cảm giác thì nó có một tác ý nó khởi sanh, nó biểu đứng dậy. Cái tác ý nó khởi sanh, nó thúc cái thân này đứng dậy. Như vậy là thân và tâm không có cái gì trong này hết trơn. Bạn thấy rõ ràng vậy mà bạn không chấp nhận. Bạn vẫn nói là tôi ta như thường. Bởi vì cái này nó quá mới mẻ đối với bạn. Bạn không quen, bạn không chịu được đâu. Vì vậy, cái trong cái sự thực tập là mình thấy khó mà đi tới cái kết quả rồi. Mà khi đi tới rồi tâm mình không chịu, nó muốn trở lui rồi. Nó muốn trở về lại cái mà tự nhiên của nó hồi xưa, cái phiền não. Vì nó cảm thấy an toàn quá. Còn khi mà thấy vô thường, cái đâu cũng khổ, cái đâu cũng vô ngã hết trơn, chịu nổi.